Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7 thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 7 tháng đầu năm. Kỳ họp thứ 2 kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ diễn ra ngày 14 tháng 7 và thông qua 13 nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử, phường Phù Khê và công viên Nguyễn Văn Cử, phường Võ Cường nhân kỷ niệm 113 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử, mùng 9 tháng 7 1912, mùng 9 tháng 7 2025. Cùng dự lễ dâng hương có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, một số ban sở ngành tỉnh. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử, nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử sinh năm 1912 tại làng Phù Khê, Tổng Nghĩa Lập, huyện Đông Ngàn, Phủ Từ Sơn, nay là phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh. Lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, đồng chí đã sớm giác ngộ tham gia tích cực phong trào công nhân, học sinh, trí thức, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1929 và trở thành Tổng Bí thư của Đảng năm 1938 khi mới 26 tuổi. Hy sinh khi còn rất trẻ, nhưng những tư tưởng của đồng chí đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong công tác chỉnh đốn xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử mãi là niềm tự hào của Đảng ta, của dân tộc ta và quê hương Bắc Ninh. Học tập, noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn nỗ lực đoàn kết, sáng tạo, vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thách thức để bước vào kỷ nguyên mới, sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, xứng đáng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, giàu bản sắc của quê hương kinh Bắc văn hiến, cách mạng, anh hùng.
Trước đó vào tối 8 tháng 7, phường Phù Khê đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành lập phường và kỷ niệm 113 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử. Tới dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh, Lê Xuân Lợi. Phường Phù Khê mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 phường: Châu Khê, Hương Mạc và Phù Khê. Sau hợp nhất, thu nhập bình quân đầu người trên 195 triệu đồng một năm, phường không còn hộ nghèo, hệ thống trường học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông, trạm y tế, thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn quốc gia. Đây là nền tảng để phường phát huy tiềm năng về kinh tế, văn hóa xã hội, tạo động lực phát triển bền vững hơn. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại cuộc đời sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Phù Khê. Đây là dịp để tưởng nhớ và tri ân đồng chí Nguyễn Văn Cử, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, hôn đúc thêm tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm trong xây dựng phường Phù Khê ngày càng giàu đẹp, văn minh, đoàn kết và phát triển bền vững.
Sáng cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2025. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Trong 7 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội Bắc Ninh tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 156.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã thu hút được khoảng 12 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư quy đổi, trong đó thu hút đầu tư FDI đứng thứ hai cả nước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đứng thứ hai cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 41.400 tỷ đồng, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 43% kế hoạch, đã tiêu thụ đạt trên 182.000 tấn vải thiều vượt kế hoạch, tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo an toàn đúng quy chế, hoàn thành khối lượng lớn công việc sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính và vận hành đồng bộ chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7. Ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, thích ứng tốt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và những kết quả tích cực đạt được bước đầu trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu thời gian tới, các sở ngành địa phương tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền hai cấp, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt. Bên cạnh đó triển khai hệ thống chấm điểm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, tập trung triển khai hiệu quả hệ thống văn bản pháp luật về phân cấp phân quyền. Với mục tiêu giữ vững đà tăng trưởng kinh tế hai con số, hướng tới trở thành một trong ba địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ phát triển, trong đó phấn đấu tăng trưởng công nghiệp đạt mức từ 12 đến 13%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh các giải pháp quyết tâm của tỉnh cần được ưu tiên tập trung.
Ưu tiên đầu tiên đấy, là ưu tiên cho việc hỗ trợ cho hệ sinh thái các doanh nghiệp ở trên địa bàn tỉnh hiện nay đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thì phải có cái hệ sinh thái, một cái nền tảng tốt nhất để tiếp tục đầu tư phát triển. Cái ưu tiên thứ hai là tăng cường mạnh mẽ thu hút đầu tư. Trước hết là ưu tiên đối với những cái doanh nghiệp đầu tư có quy mô lớn, nhưng mà đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ nhưng mà là hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực khoa học công nghệ thì lại phải được rất quan tâm ưu tiên. Chúng ta kỳ vọng là riêng đối với địa bàn Bắc Ninh, khi mà chúng ta tới đây chúng ta điều chỉnh cái kế hoạch về triển khai thực hiện 4 cái nghị quyết, bộ tứ nghị quyết ấy, thì rất quát trên địa bàn tỉnh chúng ta là phải là địa phương điển hình về việc tạo điều kiện môi trường cho doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực khoa học công nghệ phải có môi trường, một cái hệ sinh thái để phát triển doanh nghiệp một cách là thuận lợi nhất.
Bên cạnh đó, rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chuẩn bị tốt các điều kiện đón làn sóng đầu tư mới, chủ động giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch thuận lợi, tập trung thu ngân sách với mục tiêu tăng tối thiểu 12% so với chỉ tiêu chính phủ giao. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt ít nhất 50% trước ngày 10 tháng 8. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công từng dự án, nhất là các dự án về giáo dục, y tế. Các cơ quan đơn vị rà soát khởi công một số công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và Đại hội Đảng toàn quốc. Đối với các công trình đê điều thủy lợi phục vụ tiêu thoát nước và bảo đảm an toàn các khu công nghiệp, cần sắp xếp đầu tư theo vị trí ưu tiên, trong đó phương án chống ngập úng tại phường Bắc Giang phải xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể, triển khai đồng bộ cả trước mắt và lâu dài. Tập trung điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần thứ nhất và giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình, các tuyến đường kết nối, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Xây dựng kế hoạch triển khai bộ tứ trụ cột, nghị quyết 57, 59, 66, 68, phát triển vùng trồng quy mô lớn gắn với chế biến sâu, tăng cường đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, làm tốt công tác chăm lo đối tượng người có công, gia đình chính sách dịp 27 tháng 7, 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, khai thác tối đa lợi thế tiềm năng mà cảng hàng không mang lại. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn tại cuộc họp rà soát đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối với thủ đô Hà Nội và cầu Kênh Vàng. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải. Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình sau khi điều chỉnh quy hoạch từ sân bay chuyên dùng phục vụ an ninh quốc phòng thành cảng hàng không lưỡng dụng giai đoạn 2021-2030 đáp ứng được chuyên cơ khai thác hàng không dân dụng khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa một năm. Tầm nhìn đến năm 2050, nâng công suất lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa một năm. Nhà đầu tư kiến nghị tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng tái định cư. Đối với tuyến đường kết nối với thủ đô Hà Nội và cầu Kênh Vàng đi thành phố Hải Phòng, nhà đầu tư kiến nghị tỉnh sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan để xây dựng tuyến đường, tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng dọc tuyến đường. Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, cảng hàng không quốc tế Gia Bình không chỉ là nhiệm vụ rất quan trọng của tỉnh, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh, mà đây còn là trọng trách của tỉnh đối với quốc gia, mỗi cá nhân được giao nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu tạo nên kỳ tích thứ hai trong việc triển khai dự án. Đây là dự án luồng xanh, bởi vậy cần ưu tiên tối đa về giải quyết thủ tục hành chính, nhân lực, vật lực, quy trình thực hiện dự án, đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng tiêu cực, phấn đấu khởi công hạng mục số 1 của cảng hàng không vào ngày 19 tháng 8 tới. Đối với dự án các tuyến đường kết nối, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng tham mưu đề xuất triển khai tuyến kết nối với cầu Kênh Vàng, khu đô thị mới, tuyến đường chạy qua cảng hàng không theo hình thức BT. Về phía các nhà đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đến ngày 30 tháng 7 phải hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Trong quá trình thi công, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không được để ảnh hưởng tới việc đi lại sinh hoạt của người dân.
Kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ diễn ra ngày 14 tháng 7 năm 2025 và thông qua 13 nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Thông tin này đã được đưa ra và thống nhất tại hội nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức chiều ngày 9 tháng 7 do đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng, Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn. Dự kiến tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tờ trình dự thảo các nghị quyết báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo các nghị quyết của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự kiến tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua 13 dự thảo nghị quyết, trong đó có nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Nghị quyết xác định dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2025 tỉnh Bắc Ninh. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh đề nghị cần quan tâm thẩm tra kỹ đối với nội dung báo cáo tình hình kinh tế xã hội, xem xét chỉ tiêu của 6 tháng cuối năm. Đối với các nội dung liên quan đến xác định dự toán phân bổ ngân sách, cần xem xét tính toán các nguồn phân bổ cho hợp lý, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn để các địa phương có thể triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề xuất về phân cấp ủy quyền để tránh tình trạng quá tải ở các địa phương sau sáp nhập hợp nhất. Thời gian đến kỳ họp chuyên đề tới đây không còn nhiều, vì vậy yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung công việc, chủ động chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho kỳ họp có chất lượng.
Sáng 9 tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hương Giang đã tới kiểm tra tình hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại phường Từ Sơn, cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, các cơ quan tổ chức hành chính phường Từ Sơn bảo đảm hoạt động liên tục thông suốt. Tuy nhiên, quá trình vận hành phường cũng gặp một số khó khăn vướng mắc như hệ thống quản lý văn bản tỉnh Bắc Ninh đến thời điểm hiện tại vẫn còn chậm hoặc không truy cập được, dẫn đến tình trạng xử lý văn bản trình ký trên môi trường mạng chậm. Phần mềm giải quyết thủ tục hành chính hiện đang trong thời gian cấu hình hoàn thiện các quy trình, cơ quan đơn vị chưa hoạt động ổn định, các hệ thống tư pháp hộ tịch thuế chưa liên thông, nên các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực này chưa xử lý được. Một số văn bản của các bộ ngành chưa thống nhất về phân cấp thẩm quyền dẫn đến lúng túng khi áp dụng tại cơ sở. Để đảm bảo hoạt động bộ máy vận hành trơn tru thuận lợi không bị đứt gãy, gián đoạn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hương Giang đề nghị lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan đơn vị trên địa bàn phường cần sáng tạo linh hoạt trong xử lý công việc, đề cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, tự học tập, tự cập nhật kỹ năng nghiệp vụ trong mỗi cán bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giao Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tổng hợp tham mưu với tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo công trình trọng điểm dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và địa phương liên quan. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới 12 tỉnh thành phố có các dự án đường sắt trên địa bàn. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng. Thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng cho biết, tại Bắc Ninh, đoạn tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài 3,76 km, diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 40,5 ha, đi qua các phường Phù Khê, Từ Sơn, Song Liễu, tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư dự kiến hơn 1.085 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, đến nay các phần dự án đi qua địa phận tỉnh Bắc Ninh đang được triển khai đúng kế hoạch. Trong tháng 7, tỉnh sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chuẩn bị địa điểm xây dựng khu tái định cư cho người dân và các công trình khác do bị ảnh hưởng của dự án. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu để các dự án sớm triển khai, bảo đảm tiến độ, đề nghị các bộ ngành trung ương địa phương có dự án đường sắt đi qua, quán triệt tinh thần chủ động tích cực vào cuộc với phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian kết quả. Phấn đấu đồng loạt khởi công giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đường sắt trong toàn quốc vào ngày 19 tháng 8. Sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến toàn quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp số 2 sớm tham mưu cho tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án đường sắt tỉnh. Cùng đó, giao Ban Quản lý làm việc với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Thủy sản ở phường Từ Sơn để xác định cụ thể diện tích đất bị ảnh hưởng do thực hiện dự án đường sắt để bổ sung vào hồ sơ bồi thường hỗ trợ. Sở Xây dựng nghiên cứu, rà soát tìm khu vực làm bãi chứa đất đổ thải phục vụ việc thi công các dự án bảo đảm quy định. Phần cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 10 tháng 7. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía tây nam là Đa Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Thu Hà, biên tập Thu Phượng. qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.